là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tỉnh Yên Bái xử phạt công ty cổ phần Simistone Việt Nam 280 triệu đồng. Các địa phương trong tỉnh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng về mưa lũ tại miền Trung gây hoang mang trong dư luận, cần xử lý nghiêm. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Tin của phóng viên Hoài Giang, Trần Tiến.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 233 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó một số loại án tăng như giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm. Toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 1 người, gây thiệt hại 18 hectare rừng các loại và tài sản khác trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng, 39 người chết do bị đuối nước, tai nạn rủi ro. Trong 9 tháng năm 2020, tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến quán triệt, triển khai văn bản của cấp trên, ban hành văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp đã đôn đốc các cơ quan tố tụng cấp tỉnh rà soát, đẩy nhanh việc xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác cải cách hành chính tư pháp gắn với việc thực hiện nghiêm nghị quyết Trung 4 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các cơ quan nội chính tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chỉ đạo của các cơ quan tư pháp trung ương. Ban nội chính tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan nội chính quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp tốt, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án được thực hiện hiệu quả, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra giám sát thanh tra, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, các văn bản pháp luật về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan nội chính của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết của Trung ương, các văn bản của các bộ ngành về cải cách tư pháp, nội chính, nhanh chóng kiện toàn các chức danh trong các cơ quan kiểm tra, thanh tra, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác tư pháp, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Cùng với đó, các cơ quan khối nội chính cần chủ động phối hợp với các cơ quan và địa phương để giải quyết các vụ việc mới phát sinh, các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài và không để phát sinh thêm các vụ việc phức tạp khác, tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan nội chính theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ký quyết định số 2558 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với công ty cổ phần Simistone Việt Nam đóng tại số 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Đây là doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ quặng sắt Trấn Hưng, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên và mỏ sắt Thác Cá, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Mặc dù giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực đã 12 tháng, nhưng công ty không lập hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ mà vẫn hoạt động. Số tiền phạt đối với công ty là 280 triệu đồng. Công ty cổ phần Simistone Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh có gần 670 hộ đăng ký chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 500 con trở lên theo Nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến hết tháng 9 đã giải ngân cho 280 hộ. Mỗi hộ được nhận 10 triệu đồng để mua con giống và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên hiện nay do một số khó khăn vướng mắc nên huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ chưa triển khai hỗ trợ được mô hình nào. Nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai đã hỗ trợ kịp thời để người dân tái sản xuất. Các ngành chức năng cũng đã cử cán bộ thú y xuống từng hộ hướng dẫn bà con về kỹ thuật, phương án chăn nuôi an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng là một dấu mốc rất quan trọng có ý nghĩa định hướng cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Để chuẩn bị tốt về mọi mặt cho đại hội, Đảng ta đã lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân và dự thảo văn kiện của đại hội. Phóng viên thời sự ghi lại những ý kiến đóng góp của người dân Yên Bái vào dự thảo văn kiện đại hội. Ông Nguyễn Xuân Thuận, tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chủ trương Đảng lấy ý kiến của nhân dân về đóng góp trong dự thảo nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2021-2026, đó là một điều tôi thấy rằng rất dân chủ và khách quan, và Đảng cũng lắng nghe ý kiến của nhân dân. Trong nội dung này thì qua theo dõi ở đại hội Đảng các cấp mà làm một cán bộ hưu trí thì chúng tôi cũng rất phấn khởi đấy, bởi vì lòng tin của nhân dân và cán bộ đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng cũng rất lớn. Kỳ vọng của chúng tôi làm sao và sau đại hội Đảng lần này thì nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chúng ta cũng phải đặt lên làm nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi vì thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì nâng mức sống của nhân dân và càng ngày càng tốt hơn. Và kỳ vọng của chúng tôi là ngoài cái nội dung phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh, rồi tiếp tục là Đảng cũng sẽ có những cái quyết sách đúng đắn đối với chính sách đối với nhân dân vùng cao, như chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế xã hội, rồi chính sách thực hiện các cái cho các đồng bào vùng cao như anh em chúng tôi, thì chúng tôi cũng mong muốn như thế. Cái điều nữa chúng tôi cũng mong muốn kỳ vọng là chúng ta cũng tiếp tục đẩy mạnh các cuộc chiến chống tham nhũng, bởi đây là cũng là một nội dung mà trong nhân dân cũng rất bức xúc. Đấy là một cái điều thực tế. Đấy, nếu như chúng ta làm tốt nội dung này đấy, với tính chất nhân văn, với tính chất đúng luật, đúng người, thì nhân dân cũng rất kỳ vọng vào cái nội dung này.
Ông Vũ Hữu Bàng, tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Qua theo dõi các cái đại hội Đảng các cấp và hiện nay tiến tới cái đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ấy, thì đối với cá nhân tôi, việc Đảng đưa ra cái ý kiến là đóng góp của toàn dân, của tất cả cán bộ đảng viên và toàn dân vào các văn kiện đại hội Đảng, thì tôi thấy nó thể hiện cái sự tôn trọng đối với đảng viên và nhân dân trong cả nước. Cái thứ hai ấy, là như vậy Đảng đã coi trọng và phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân đối với các cái sự kiện, các công việc trọng đại của đất nước. Như vậy thì nó mang một cái tính rất là khách quan, thể hiện cái tính dân chủ và đảm bảo cái sự đóng góp rộng rãi của toàn dân, của cán bộ đảng viên đối với những cái sự kiện trọng đại của đất nước. Thì cá nhân tôi là một cán bộ hưu trí cũng như là một đảng viên, thì tôi rất kỳ vọng rằng đại hội Đảng lần này sẽ đem lại nhiều cái khởi sắc, nhiều cái chuyển biến thật tích cực để đưa đất nước chúng ta tiến lên vững mạnh hơn, vững chắc và bền vững hơn trong thời gian tới.
Ông Bùi Anh Toàn, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Đảng tổ chức lấy ý kiến của quần chúng nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, thì chúng tôi thấy rằng là cái thể hiện cái dân chủ trong công tác của Đảng, tôn trọng cái sự tham gia góp ý của quần chúng nhân dân vào các cái văn kiện cũng như các cái sự kiện chính trị lớn của đất nước. Và trong cái đại hội lần này thì đối với chúng tôi là công dân thì cũng rất kỳ vọng và đánh giá rất cao, và cũng mong muốn là đại hội Đảng lần này sẽ tiếp tục có cái đổi mới trong công tác cán bộ cũng như là trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
ông Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nêu ý kiến như sau.
Việc mà xây dựng vào văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, đấy là thể hiện một cái vai trò trách nhiệm của một công dân trong việc đóng góp ý kiến dân chủ của mình. Đấy, đối với đại hội Đảng 13 của Đảng là trong cái nhiệm kỳ tới là mong muốn làm sao đó là nghị quyết đấy, đưa ra những quyết sách đấy, rất là phù hợp với điều kiện thực tế trong cơ chế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Và đặc biệt nữa là trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đấy, trong thời kỳ hội nhập quốc tế này. Thì đối với một công dân thì cũng như là đại diện rất nhiều người dân là mong muốn là trong cái nghị quyết của Đảng tới đây là cũng có chủ trương là quyết sách trong lĩnh vực như là đối với lĩnh vực đó là phát triển kinh tế nông nghiệp, hàng hóa theo sản xuất theo chuỗi giá trị. Đấy, thực tế là tôi là người công dân ở dưới cơ sở nên là mong muốn của người dân là trong cái việc ý là cần nhà nước là có những cơ chế chính sách đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp và nhiều đầu tư vào trong cái lĩnh vực này nữa. Tại vì trong những năm nay đã được sự quan tâm của nhà nước trong cái lĩnh vực là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nhưng đối lĩnh vực về nông nghiệp nông thôn còn rất là thu hút là đầu tư vào lĩnh vực này rất hạn chế.
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái vừa phát động ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Thành ủy đã kêu gọi vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các trường học trên địa bàn mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương, các phường, mỗi hộ gia đình, thành thị ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ gia đình nông thôn từ 10.000 đồng trở lên. Ngoài ủng hộ tiền mặt, các tập thể cá nhân còn có thể đóng góp bằng hàng hóa, quần áo để giúp đồng bào miền Trung sớm ổn định cuộc sống. Ngay trong buổi sáng phát động, thành phố Yên Bái đã ủng hộ được trên 70 triệu đồng. Việc ủng hộ còn tiếp tục trong những ngày tới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ cũng vừa phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt nhằm góp phần chia sẻ hỗ trợ đồng bào sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung đến các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, các hộ gia đình cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã. Thời gian vận động quyên góp ủng hộ từ ngày 21 tháng 10 2020 đến ngày 21 tháng 11 2020. Đơn vị tiếp nhận là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi lễ, các đồng chí thường trực, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành của thị xã đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung số tiền 11,3 triệu đồng. Được biết trước đó tại trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ cũng đã phối hợp với Hiệp hội các câu lạc bộ bóng đá thị xã Nghĩa Lộ tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa hai đội thế hệ vàng 8X Nghĩa Lộ và đội FC các ngôi sao 9X miền Tây, quyên góp được 31,85 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Trường Trung học thông Nghĩa Lộ tổ chức quyên góp tiền quần áo, các tổ dân phố tổ chức gói bánh chưng để kịp thời gửi tới đồng bào miền Trung.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, hứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Lục Yên đã phát động cán bộ đảng viên ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn đã ủng hộ được gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ được chuyển trực tiếp đến đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất. Trong những ngày tới, việc vận động quyên góp vẫn sẽ tiếp tục.
Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức hội thi tay nghề cho nhân viên y tế năm 2020. Tham gia hội thi có 134 thí sinh là các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh và dược sĩ, được chia thành 14 đội. Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi gồm thi lý thuyết và thi thực hành về các kiến thức chung và kiến thức chuyên môn. Kiểm tra tay nghề cho nhân viên y tế đã trở thành ngày hội sinh hoạt chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, là cơ hội để người lao động trong lĩnh vực y tế được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Phấn đấu ngày càng có nhiều bác sĩ giỏi, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh và dược sĩ đạt trình độ cao trong ngành nghề, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 10 thông báo Sudan đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel và ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước. Động thái này đã đưa Sudan trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba chấm dứt thù địch với nhà nước Do Thái trong hơn 2 tháng qua. Trước đó, Nhà Trắng thông báo chính quyền Tổng thống Trump chính thức có động thái đưa Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 23 tháng 10 đã hoan nghênh thông báo của Tổng thống Trump về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Sudan và Israel. Ông Netanyahu mô tả đây là bước tiến lớn cho hòa bình và là khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa nhà nước Do Thái với thế giới Ả Rập. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án việc bình thường hóa quan hệ giữa Sudan và Israel khi cho rằng điều này trái với sáng kiến hòa bình Ả Rập.
Ngày 24 tháng 10, theo giờ Việt Nam, Hải quân Mỹ xác nhận máy bay phản lực của lực lượng này đã bị rơi xuống khu dân cư tại bang Alabama, khiến hai phi công thiệt mạng. Theo Hải quân Mỹ, địa điểm tai nạn nằm cách căn cứ không quân Hải quân Pensacola khoảng 55 km. Máy bay rơi xuống gây bốc cháy cho một ngôi nhà và phá hủy nhiều xe ô tô. Lực lượng cứu hỏa sau đó có mặt tại hiện trường đã dập tắt đám cháy. Vụ tai nạn không gây thương vong dưới mặt đất. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Căn cứ không quân Hải quân Pensacola được ví như cái nôi của không quân Hải quân Mỹ, là nơi huấn luyện sơ cấp cho toàn bộ phi công và sĩ quan không quân trong Hải quân, Thủy quân lục chiến và tuần duyên Mỹ. Đây cũng là nơi tổ chức các đợt huấn luyện nâng cao cho phi công chiến đấu Mỹ.
Ngày 23 tháng 10, Mỹ ghi nhận thêm 83.000 ca nhiễm bệnh. Đây là số ca nhiễm cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Cùng ngày, hai công ty sản xuất vaccine COVID-19 là AstraZeneca và Johnson & Johnson thông báo sẽ nối lại việc thử nghiệm vaccine giai đoạn 3. Đợt thử nghiệm vaccine của AstraZeneca đã phải tạm dừng trên toàn thế giới từ ngày 6 tháng 9, nhưng được nối lại ngay sau đó tại Anh, tiếp đó là Nam Phi, Brazil và Nhật Bản, sau khi nhà chức trách xác định việc một tình nguyện viên tại Anh bị ốm sau khi tiêm vaccine COVID-19 không liên quan đến vaccine. Vaccine của AstraZeneca và Đại học Oxford đồng phát triển là loại vaccine hứa hẹn nhất trong số 10 vaccine trên toàn cầu được thử nghiệm trên hàng chục người ở giai đoạn 3. Ngay sau thông báo của AstraZeneca, tập đoàn Johnson & Johnson cũng cho biết không nhận thấy nguyên nhân rõ ràng nào cho thấy vaccine đang thử nghiệm là nguyên nhân gây bệnh cho một tình nguyện viên hồi tuần trước, do đó việc thử nghiệm vaccine sẽ được nối lại.
Các quan chức của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết các hình ảnh từ tàu thăm dò gửi về mặt đất cho thấy cánh tay robot của tàu Osiris-Rex đã lấy nhiều mẫu đất đá trên tiểu hành tinh Bennu hơn dự kiến của các nhà khoa học và đang làm rơi chúng khi trở lại vũ trụ. Điều này buộc đội ngũ chịu trách nhiệm cho sứ mệnh đã phải thao tác để xếp gọn các thiết bị thu thập mẫu vật nhằm tránh có thêm nhiều đất đá rơi ra ngoài. Hôm thứ Ba, tàu Osiris-Rex đã hạ cánh thành công xuống tiểu hành tinh Bennu lấy được mẫu vật nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Dự kiến năm 2023, con tàu sẽ trở về trái đất. Các kỹ sư Trung Quốc vừa thành công trong việc di rời một trường tiểu học 85 năm tuổi ở thành phố Thượng Hải để nhường chỗ cho một trung tâm thương mại. Ngôi trường cổ nặng 7.000 tấn và đã được di chuyển bằng hơn 200 chiếc máy nâng, đóng vai trò như những đôi chân. Phương pháp di chuyển dần dần theo kiểu đi bộ này đã khiến việc di rời phải mất 18 ngày mới hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua khi miền Trung đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, nhiều tài khoản đã lợi dụng mạng xã hội để kêu gọi cứu trợ miền Trung nhằm mục đích câu like, câu view và đưa thông tin sai sự thật gây bức xúc trong người dân, phản ánh của phóng viên Thời sự. Những ngày qua, thông tin siêu bão sẽ đổ bộ vào miền Trung được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người dân hoang mang. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khẳng định đây là tin giả, nhưng điều nguy hại là tin giả này đã có hàng chục nghìn người like và chia sẻ, hàng trăm bình luận. Hàng loạt thông tin giả khác liên quan đến lũ lụt ở miền Trung cũng được nhiều người chia sẻ, như hình ảnh người mẹ ôm con dưới bùn trong vụ sạt lở ở Quảng Trị. Nhưng thực chất đây là bức tượng ở Trung Quốc, hay hình ảnh cậu bé bị ngã xuống bùn trên ruộng ngô được cắt xén trên báo tại Thái Lan. Cùng với việc đăng thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ, một số thế lực phản động còn lợi dụng tình hình lũ lụt tại miền Trung để công kích, bịa đặt, nói xấu đảng, nhà nước trong công tác phòng chống thiên tai. Bày tỏ quan điểm ủng hộ, nhiều người dân sử dụng mạng xã hội đã kêu gọi ủng hộ cứu trợ miền Trung. Vượt qua khó khăn, nhiều người dân thành phố Yên Bái cũng thể hiện bức xúc trước những hành động đăng tin nhằm mục đích câu like, câu view trên nỗi đau của người khác. Một người dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đừng làm những cái gì mà mang cái nỗi đau của người khác mà để làm cái niềm vui của mình thì tốt nhất mình cũng nên nói một câu là tốt nhất đừng làm. Hãy nghĩ đến bản thân mình sau này khi gặp khó khăn. Bây giờ giúp được người ta thì sẽ có lúc người khác sẽ giúp lại mình, đừng trục lợi như thế.
Những thông tin giả, sai sự thật về tình hình mưa lũ tại miền Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý xã hội, khiến nhiều người có cái nhìn bi quan sợ hãi. Thông tin giả cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cứu trợ, khắc phục và phòng chống thiên tai. Trước thực trạng này, khi tiếp nhận thông tin trên các trang mạng xã hội, người dân cần tỉnh táo, lựa chọn thông tin và không nên quá hoang mang. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng cho rằng chỉ nên tiếp nhận những thông tin trên các kênh truyền thông chính thống và hãy làm gì đó có ích cho cộng đồng thay vì việc chỉ ngồi lướt mạng và sợ hãi trước những thông tin sai sự thật. Ông Lê Tiến, Hội trưởng Hội lái xe Yên Bái cho biết thêm.
Đưa những cái thông tin nó không chính xác, không bổ ích thì thực sự là những cái điều đấy thì chúng tôi cảm thấy là những người đấy, cái lương tâm người ta nó không bị cắn rứt hay như thế nào đấy thì tôi không biết, nhưng mà thực sự là nếu như là đã có tấm lòng với đồng bào miền Trung thì chúng ta nên theo dõi thực sự thật sát với chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình các tỉnh thì chúng ta mới nắm bắt được. Tôi lúc nào trên máy của tôi cũng theo dõi cái chương trình thời sự của VTV1 và cái chương trình thời sự 24 giờ để tôi nắm bắt cái thông tin đấy để tôi triển khai cái hoạt động của hội chúng tôi.
Bày tỏ thái độ không đồng tình với việc đăng chia sẻ những thông tin sai sự thật về mưa lũ miền Trung, nhiều người dân thành phố Yên Bái mong muốn các cơ quan báo chí truyền thông cần tiếp tục đăng tải thông tin chính xác để người dân nắm bắt và nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, cần kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm để những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia đùm bọc được đặt đúng lúc, đúng chỗ. Ông Hà Quang Huy, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Có những cái đối tượng nó thông tin nó chưa chính xác, cái vấn đề này thì là người dân hay là bất kể một ai, chúng ta đều phải có nghe ngóng và thực sự là có cái sự phân tích là đúng sai để đưa đến những thông tin cần thiết bổ ích để chúng ta làm công tác cái cứu trợ cho bà con vùng lũ. Rất nhiều tỉnh miền Trung, 3-4 tỉnh miền Trung hiện nay là đang coi như là mất mát rất là nhiều tài sản vật chất đấy, và kể cả là tính mạng. Tôi mong sao tất cả những cái thông tin là chúng ta phải có sự lựa chọn làm sao để cho nó chính xác để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái tình cảm với bà con vùng lũ trong cái thời điểm này.
Dù với bất cứ mục đích gì, việc lợi dụng thiên tai, nỗi lo lắng của cộng đồng để câu like, câu view là rất đáng lên án. Chưa kể hiện tượng giả mạo cá nhân tổ chức từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Nghị định 15 của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020 đã quy định chi tiết về hành vi lợi dụng mạng xã hội để xử phạt nặng. Trong đó, phạt tiền từ 10 tới 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân phẩm của cá nhân.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở trận cầu sớm nhất vòng 6 ngoại Anh 2020-2021, dù phải làm khách tới sân của Aston Villa, nhưng Leeds United là đội chơi lấn lướt và tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn sau tiếng còi khai cuộc, song không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Do đó, 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn nào được ghi, sang hiệp 2 vẫn là một thế trận cởi mở được hai đội tạo ra. Khi Aston Villa đang chơi đầy hứng khởi thì họ lại phải nhận bàn thua. Phút 55, tận dụng tình huống đẩy bóng xa của thủ thành Emiliano Martinez, tiền đạo Bamford chớp thời cơ rất nhanh dứt điểm ở cự ly gần phá vỡ thế quân bình. 12 phút sau đó, cách biệt đã được nhân đôi cho Leeds và Bamford tiếp tục là người điền tên lên bảng điện tử với cú sút xa bằng chân trái tuyệt đẹp đưa bóng căm thẳng vào góc cao cầu môn của Aston Villa. Tới phút 74, Bamford hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình với pha xử lý cực khéo trong vòng cấm trước khi dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái, qua đó mang về chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Leeds United. Như vậy, Aston Villa sau 4 chiến thắng liên tiếp đã bị Leeds đưa trở lại mặt đất. Hiện tại Aston Villa vẫn xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, trong khi Leeds tạm thời leo lên vị trí thứ 3 với 10 điểm sau 6 vòng đấu. Valencia đang không có phong độ tốt, lại đá sân khách rất tệ, do đó không quá khó hiểu khi họ phải ra về trắng tay trong chuyến hành quân đến sân Elche tại vòng 7 La Liga. Ngay phút 19, José Antonio Fernández Pomares đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tiếp đà hưng phấn, Elche có thêm một bàn thắng nữa ở phút 37, người lập công lần này là Fidel Chavez. Sang hiệp 2, Valencia mới có được bàn gỡ nhờ công của Tino Lato ở phút 74. Đây cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được và đành chấp nhận thất bại 1-2. Với kết quả này, Elche đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga, trong khi Valencia xuống vị trí thứ 13. Tiếp tục với diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Đức và giải vô địch quốc gia Italia. Tại cuộc chạm trán giữa Stuttgart và Cologne, đội chủ nhà đã có bàn thắng sớm ngay sau khi bóng lăn chưa đầy 25 giây. Người đã ghi bàn thắng trong vánh này là Oren Magala. Phút 23, Anderson gỡ hòa cho Cologne trên chấm 11m. Với kết quả hòa 1-1, Stuttgart vẫn đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Bundesliga, trong khi đó Cologne ngụp lặn ở vị trí thứ 16. Câu lạc bộ Borussia Dortmund đã phải đón nhận một tin không vui về mặt lực lượng ngay trước thềm trận derby vùng Ruhr khi Emre Can dương tính với COVID-19 và sẽ không thể thi đấu ở trận gặp Schalke 04. Can sẽ phải cách ly 14 ngày theo quy định và liên tục thực hiện các xét nghiệm. Cầu thủ này chia sẻ rằng ở thời điểm hiện tại anh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có triệu chứng nào. Bất chấp việc Can dương tính với SARS-CoV-2, trận derby vùng Ruhr vẫn sẽ được diễn ra trên sân Signal Iduna Park. Can sẽ bỏ lỡ một số trận tại giải vô địch quốc gia Đức cũng như vòng bảng Champions League. Cầu thủ này chỉ có thể trở lại sớm nhất vào ngày 4 tháng 11 khi Dortmund gặp Club Brugge ở lượt trận thứ 3 UEFA Champions League mùa này.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung. Đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.